18y.net giới thiệu câu chuyện Người vợ hiện tại của tôi phần 6. Phần 6 những ngày sau đó công việc của nó trở nên bận rộn hơn. Lý do duy nhất là để trốn tránh chị, nó về phòng ít hơn, nó không phủ nhận là nó nhớ chị, nó nhớ đến phát bực lên được ấy, nhưng với nó đã muốn dứt là phải dứt. Đến ngày thứ 5 thì chị nhắn cho nó một cái tin, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, về đi, nó không nhắn lại xóa luôn. Kết quả của cái thân thể mệt mỏi vì chỗ ngủ là cái ghế công sở. Về phòng với ý định là nó phải ngủ thì chị vẫn ở đó đợi nó, thấy nó là chị chạy ra ôm chặt sụt sịt, nó ngỡ ngàng, em sẽ không bao giờ bỏ đi đâu, không bao giờ, nó thương cái dáng bé nhỏ ấy quá, nó có gì mà để cái dáng ấy phải khổ sở vậy, đừng, chưa nói được hết câu thì chị bịt miệng nó lại, mắt mũi tèm lem không được nói, em đã nói là em sẽ làm, em chấp nhận Bích như là đứa con của em, bé sẽ là một phần cuộc sống của em và anh, Bích cần có mẹ, câu nói làm nó giật mình tiếp. Có phải là nó đã quá cứng nhắc, nó có mẹ mà sao nó lại để bé không có, nhiều câu hỏi cùng một lúc khiến con người bị áp lực và đương nhiên những câu trả lời hay quyết định lúc đó cũng chỉ là một sai lầm, nó cố gắng giữ bình tĩnh, lau nước mắt cho chị, anh mệt quá, anh muốn ngủ, vâng, nó ngủ liền một mạch 14 giờ tiếng, tỉnh dậy trời đã tối từ lúc nào, kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, chị vẫn nắm cạnh nó nhưng không ôm, điều hòa lần nào nó cũng ở mức 16-17 độ cho lạnh lạnh để đắp chăn ngủ, nó thích cái không khí lạnh, nó kéo chăn cho chị xong dậy đi tắm, tắm xong thì nó đói, lâu rồi không phải nấu nướng, nó đang nấu thì có tiếng mở cửa và sau đó là cái dáng hớt hải của chị, thấy nó dưới bếp đang nấu thì chị chạy vào ôm luôn, sao thế, gặp ác mộng à? Nó hỏi không, tự nhiên nhớ anh thôi, cái lý do đáng yêu của chị làm nó bật cười, vẫn ở đây mà, đi đánh răng đi rồi ra đây ăn cùng anh. Nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn đợi chị ra ăn cùng, nó chưa dám quyết định nhưng nó biết nó yêu cô gái ấy, ăn no thì nó đứng dậy xem đồng hồ, 4 giờ 30 sáng, nó ra ngoài bật mấy kênh phim để xem cho không. Khi bớt căng thẳng, chị rửa bát xong là ra ngồi cạnh kéo đầu nó xuống gối vào đùi, em xin lỗi, hấp à, xin xỏ gì, em vội vàng quá, chị nhìn nó sụt sịt nào, nào, khóc xấu, anh vẫn là kẻ cố chấp mà, vâng, chị nói xong là kéo đầu nó lên đồng thời cúi xuống hôn nó, một lúc hơi mỏi chị đứng dậy xong nằm đè lên nó luôn, nụ hôn nồng nàn nhất tính đến thời điểm ấy, nó hiểu chị muốn gì, nó đẩy nhẹ chị ra, em chắc chứ, vâng, thế còn gia đình em sẽ thuyết phục được nếu không được, không có chuyện không được đâu, chị nói xong là lại tiếp tục hôn nó. Nó xuôi theo cái nụ hôn ấy, mọi thứ trở thành bản năng, hành trình lại bắt đầu, vì yêu chồng, nó im lặng bế chị vào phòng tắm. Hôn vào gáy rồi chuẩn bị cho một ngày mới, vẫn nhiều suy nghĩ, tiếp tục với công việc, nó lại phải chịu khổ vì ông sếp vẫn chưa hiểu nó bị oan, nhưng nó không ngờ là nó gặp Khang, lần đầu tiên tiếp xúc về vấn đề công việc nó đã hiểu đó là một con cáo già trong cái vỏ bọc thanh lịch được cuộc sống ban cho, buổi chiều gặp tên Khang tại chỗ công ty hắn. Nó bất ngờ khi thấy tên Khang chửi xối xả một nhân viên bốc vác làm bung cái tay cầm của chiếc tủ treo tường mà chỉ cần keo gắn là được, về lý mà nói người đó phải đền chiếc tủ nhưng vấn đề không đến nội phải làm thế, thôi anh, cái này em xử lý được, nó quay sang người đàn ông trung tuổi chú ra đi để chỗ này con lo cho, người đàn ông cảm ơn nó rồi quay đi với gương mặt toát mồ hôi vì nóng và mệt, lên đến công ty để hoàn thành nốt công việc thì lại thấy một mặt khác của tên Khang, nói chuyện rất tử tế. với mấy cô nhân viên nữ nóng bỏng, các bạn hiểu điều đó là gì chứ? Không phải là sĩ gái mà là khinh người lao động chân tay. Nó thật sự ghét loại này, ai mà chả là người lao động, chỉ khác nhau ở chỗ ngồi thôi. Và xã hội nếu không có lao động chân tay thì mấy ông ngồi ghế kiểu gì? Đi làm vào hôm trời nắng, đứng trong nhà còn thấy nóng chứ chả cần phải bốc vác hay động chân động tay. Thế nên cứ giúp đỡ được gì là nó ra giúp nhiệt tình. Cái tủ một hai người khen khó chứ 4-5 người thì quá nhẹ nhàng. Chỉ trừ khi có việc thì nó phải chịu, nhưng âu đó cũng là cái bản chất của con người. Nó có ác cảm thật, nhưng công việc vẫn là công việc. Xong xuôi là nó thanh toán rồi mời anh em chầu bia giải khát. Làm xong chỗ nào cảm thấy nặng nhọc hay muộn là nó lại làm vậy. Đi uống với những con người này làm nó thấy thoải mái. Tất nhiên là tiền túi nó phải bỏ ra thôi, nhưng nó cảm thấy vui khi làm những việc này. Những câu chuyện tục tĩu mà đến buồn cười. Tầm 7 giờ nó xin phép về vì chị gọi, thanh toán số đang uống xong, đưa thêm cho mấy ông ngồi tiếp. Về đến phòng thấy nó hơi tây tây là chị nói: anh nhé, một là game, hai là rượu bia, anh cứ liệu đấy, công việc thôi mà, nó chống chế game là công việc à? Chị trừng mắt nhìn nó im luôn, chả dạy gì chơi với người có võ. Tỉnh còn chả ăn ai mà say thì có mà nát người. Mấy hôm sau tên Khang lại gọi nó làm, nó từ chối luôn với lý do bận. Nó biết tên Khang vẫn đang cố soi nó nhưng để làm gì thì nó cũng không rõ. Tuần sau, đó lại đến, có vẻ tên Khang đang qua lại nhiều với sếp của nó, và đôi lần nó thấy cả thanh niên nam đi cùng. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, buổi chiều đang đi mua đồ cùng chị thì nó gặp thanh niên nam hai người đi mua gì đấy. Thanh niên nam hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh, vì đi mua mấy đồ lặt vặt thôi. Nó vẫn im lặng quay xung quanh ngắm nhìn và nghe hai người đó nói chuyện. Đang lơ mơ thì chị kéo đi: anh điếc à hả? Nó ngạc nhiên: năm nó đi từ lúc nào rồi mà gọi anh cứ ngơ ngơ ô thế à? Anh xin lỗi nhé, tối về nó có tin nhắn từ số lạ, chúc hai người hạnh phúc. Sau một lúc suy nghĩ thì nó đoán là thanh niên nam, định không trả lời mà sợ nghĩ nó khinh người nên nó nhắn lại: tôi sẽ làm vì hạnh phúc.